Lạy Chúa, ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba thường niên. Bài trích thư Hippri. Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi đất khách. Ông đã sống trong lều cũng như ông Isaac và ông Jacob là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa. Vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển không tài nào đếm được. Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa. Nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương. Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi thì họ vẫn có cơ hội trở về. Nhưng thật ra các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo, chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta sang bờ bên kia đi. Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói, Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển, Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông, sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Câu sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau, vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi là động cơ nào mà tôi đến đây hôm nay? Lý do gì mà tôi đến đây hôm nay? Có phải là tôi đến đây hôm nay để xem kịch không? Có kịch không?
Không.
Có đến để xem trình diễn văn nghệ có không? Đến để xem một tài tử biểu diễn trên sân khấu có không? Vậy thì anh chị em đến đây để làm gì? Đến đây để làm gì? Nghe lời Chúa. Mà anh chị em đến đây nghe lời Chúa, vậy thì điều căn bản, điều cần nhất cho chúng ta đến nghe lời Chúa, đó là chúng ta phải có lòng
tin.
Cái điều quan trọng là phải
tin.
Điều quan trọng là phải
tin.
Điều quan trọng là phải
tin.
Đức tin của chúng ta to cỡ nào? To cỡ nào? Hạt tiêu. Hạt tiêu là khá rồi đúng không? Hạt cát tí tí hả? Hạt tiêu mà gặp thêm cái hạt điều nữa thành cái gì? Tiêu điều. Có khi chúng ta, anh chị em có biết bài hát Con tưởng rằng con vững tin, biết không ạ?
Biết.
Thử coi, hát thử coi.
Con tưởng rằng con vững tin. Tin vào Chúa là Cha nhân từ, tin đời sống nơi như mùa hơn, cứ tháng ngày lặng lẽ bình yên. Những khi tin lòng đời vào sóng gió, bên đời ngập tràn cơn mưa gió. Con chưa vững tin, thì lạy Chúa biết con yêu đôi mắt đôi tay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa, con duy trì tin khắc kể từ đây, khi ân vui cũng như khi sau đây.
Thưa anh chị em, tôi con tưởng rằng con vững tin, con tưởng rằng con thuộc. Con cứ tưởng rằng con thuộc, nhưng mà lúc con hát thì con không thuộc. Con chỉ là hát nhép. Giống như ca sĩ, giống như ca sĩ vậy đó, anh chị em thấy không? Giống như ca sĩ bây giờ đó, chúng ta thấy là toàn là hát nhép nhiều mà không hát thật, tưởng là mình thuộc nhưng mà hóa ra mình không thuộc. Thì có lúc ta tưởng rằng ta vững tin, lúc ta tưởng rằng ta vững tin, các môn đệ cũng tưởng rằng mình vững tin lắm rồi, đúng không? Các môn đệ cũng tưởng mình vững tin lắm rồi, đi theo Chúa bao nhiêu năm rồi cơ mà, rồi thấy Chúa làm phép lạ chưa, thấy quyền năng của Chúa chưa, thấy Chúa cho người điếc được,
nghe,
người câm được,
nói,
người què được,
đi,
người mù được,
thấy,
và người chết được,
sống lại.
Vậy là tin chưa?
Chưa.
Ủa sao kỳ vậy ta? Kỳ vậy ta? Tưởng rằng mình vững tin rồi chứ. Tại vì Chúa biết rằng mình yếu đuối, mình mỏng giòn, cho nên Chúa thường nâng đỡ, củng cố lòng tin của mình bằng những phép lạ, bằng những việc lạ lùng, để cho mình vững tin, để cho mình xác tín rằng Chúa thực sự là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Ấy thế mà những lúc gặp sóng gió thì lại chao đảo. Chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, mình thấy rõ điều đó. Và có thể khi mình nghe xong mình bảo trời ơi sao mấy ông này nhát thế, cuối cùng mình còn nhát hơn. Cuối cùng mình còn nhát hơn. Chúng ta nghe thấy hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người. Ta thấy một cái khung cảnh là buổi chiều rồi, mà ta thấy buổi chiều có nghĩa là sắp
tối,
mà tối thì thường là đồng lõa với tội lỗi, rồi với sự dữ, với ma quỷ. Mình ban ngày mình có sợ ma không? Ban ngày mà sợ ma này nhấp quá. Nhân nhật quá sức, ban ngày mà cũng còn sợ ma nữa. Thường thì ta thấy là thường mà mình cứ sợ ma ban đêm, đúng không? Và ban đêm mình đi vào chỗ nào mà bóng tối thì là hay sợ ma. Hồi xưa tôi còn bé đó thì đèn đóm đâu có điện đóm như thế đâu, chỉ có mỗi cái bóng đèn dầu thôi. Cho nên là lúc nào có cái ánh sáng thì mới dám đến. Còn chỗ nào mà tối tối không có ngọn đèn á, là không dám đến. Nhất là chui dưới gầm giường thì sợ lắm. Thì sợ ma nó dưới gầm giường nó thò lên. hoặc là đi ra ngoài cánh đồng đó. Hồi xưa chúng tôi phải đi ra ngoài cánh đồng bắt cua bắt ốc rồi thì hay rau hay rợ hay gì đó, mà đồng nó tối om, nó nghe nó lâu lâu thấy nó nhóe lên, nghe lâu thấy nhóe lên tưởng là có ma, mà cuối cùng là cái con gì,
đom
đóm. Bây giờ chắc đây giải với đom đóm là cái gì, nên thấy con nó chóe lên chóe lên, thấy con đom đóm tưởng là ma sợ lắm. Thế thì lúc ấy chúng ta thấy là khi chiều đến, mỗi lần trong cuộc sống của ta những chiều về rồi màn đêm buông rơi là lúc mình cảm thấy được rằng là cái bóng tối nó đang bao trùm cuộc đời mình, đang bao trùm vũ trụ này. Và mình cũng thấy dường như là trong cuộc đời mình lúc mà bóng tối nó đến là sự giữ, là nợ nần, là thất nghiệp, là thất gì? Thất tình. Bị chưa?
Bị hoài.
Cuộc đời ông xóm sóng gió đấy. Ban ngày thì sợ ma, còn suốt đời thì cứ thất tình hoài. Người ta mới thấy được là lúc đó mình cảm thấy bóng tối nó bủa vây mình. Vậy thì khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta sang bờ bên kia đi. Chiều đến, trời sắp tối, và Chúa lại bảo đi sang bờ bên kia đi. Ta thấy có những lúc mà Chúa, ý của Chúa mình thấy nó khó hiểu quá, phải không? Đáng lẽ chiều đến, đêm sắp về thì Chúa lại bảo các con à, đi tìm một cái nhà trọ đi chứ, đi tìm cái hotel nào đi chứ, nhà nghỉ nào đi chứ, rồi mai sớm sáng sớm rồi thì mình hãy lên đường. Đi sang bờ bên kia, tức là cái biển hồ nó lớn lắm, biển hồ nó lớn lắm. Nhìn thấy bờ bên kia tối om, chiều đến rồi, bên kia thấy mờ. Vậy mà Chúa bảo, chúng ta hãy sang bờ bên kia đi. Nhiều lúc mình thấy ý của Chúa sao mà nó khó hiểu quá. Cái đường lối của Chúa với đường lối của con người nó cách xa nhau vời vợi. Đúng không ạ? Thí dụ như anh chị em thấy là thì ông đau đây này, người nhà đây này, ai cũng đến muốn cầu cho ông được cái gì? Được khỏe mạnh, được khỏi bệnh. Đó là ý của ai? Ý của mình, chứ không phải là ý của Chúa. Chứ không phải là ý của Chúa. Có khi ông đau như vậy thì ông lại ngồi ông lần hạt nhiều hơn. Ông đau như vậy thì con cái lại có dịp để mà chăm sóc tỏ lòng hiếu thảo với ông nhiều hơn. Lúc ông đau như thế này mới biết đứa nào là hiếu thảo, đứa nào không chứ. Phải không? Đúng không ạ? Đó. Rồi lúc ông đau như thế này thì ông lại có giờ ông kết hợp với Chúa nhiều hơn. Nhiều khi mình nằm, thấy ông nằm đâu biết ông nghĩ gì, nhưng mà lòng ông đang nghĩ đến Chúa nhiều hơn. Rồi con cái lại có dịp để mà chạy đến với Chúa để mà cầu nguyện cho ông mau khỏi. Chứ ông khỏe có cầu không?
Không.
Có đi đâu?
Chơi.
Cho nên ta thấy là giữa đường lối của Chúa với đường lối của con người nó cứ khác xa nhau. Mà mình phải nhìn bằng đức tin thì mới thấy được. Mới thấy được ý Chúa, hoặc là mới làm theo ý của Chúa được. Tin thì mới đi sang bờ bên kia. Nhưng mà không tin vào Chúa đó, thôi thầy, đừng có dạy thầy, trời nó tối rồi, đúng không? Chiều đến là sắp tối rồi, mà chúng lại lạnh nữa thì thôi thầy, thầy cứ ở đây với chúng con đi. Mà Đức Giêsu nói, chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền, bỏ đám đông ở lại. Ta thấy lại thêm một cái chuyện khó hiểu nữa. Đám đông là anh chị em đang ở đây chia sẻ xong là có ăn, có uống, có vui vẻ, mà vừa mới chia sẻ xong thôi đi về. Trời, về cho hơi chịu nổi không? Ôi, đám đông đang vui vẻ như vậy mà bỏ đám đông này mà đi về, mà về cái chỗ giá mà nó vui hơn á, ngon. Giá mà bỏ đám đông này để mà đi vô nhà hàng 5 sao, vô khách sạn 5 sao thì được chưa? Đó là được á. Mà bỏ đám đông ở lại, đám đông họ đang là hân hoan, đang phấn khởi vì Chúa thực hiện nhiều phép lạ. Họ đang là muốn được tung hô Chúa, đang muốn được cung nghinh Chúa để Chúa làm vua. Ở lại thì mình được hưởng cái hạnh phúc đó với họ. Không, chúng ta đi sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại. Các tông đồ chở Chúa sang bờ bên kia vì Chúa đang ngồi chung thuyền với các tông đồ. Nhớ, Chúa không có bỏ. Chúa không có bỏ mình. Sang bờ bên kia, chiều đến, trời tối, gió lạnh, không biết bờ bên kia nó như thế nào. Nếu mà Chúa bảo, đi đi, rồi thầy ngồi đây, chịu được không? Vừa phải thôi thầy ơi. Vừa phải. Bây giờ có nhiều lãnh đạo, có nhiều lãnh tụ là cứ đẩy người ta đến chỗ chết trước, còn mình thì đi sau. Tiến lên, rồi là bắn súng bang bang bang, lính lác dân chúng chạy ào tiến lên phía trước, còn người lãnh tụ đứng sau. Mày chết thì mày chết trước, mà rút lui thì tao chạy trước, còn thắng tao cũng về trước. Lúc thắng thì lại đi đầu, thắng đi đầu, phất cờ phấn khởi. Nhưng mà lúc hội tiến lên, mình đi thì sau, có khi nó tiến lên hết rồi, mình đứng ở coi nó chết, nó chết thì cho nó chết trước, còn mình ở lại sau. Cho nên người lãnh đạo, người lãnh tụ, người mà là mục tử là phải dám ở đồng hội, đồng thuyền với những người đồng hành với mình, với những người gọi là đồng lao cộng khổ với mình. Thì người lãnh đạo, người đứng đầu, người mà chỉ huy, người mà muốn làm người hướng dẫn thì phải là người đồng hội, đồng thuyền với họ. Anh gian lao khốn khổ như thế nào, tôi người đầu tôi cũng đồng lao cộng khổ với anh như thế. Có cơm ăn, có muối ăn, có rau ăn. Nếu mà có thịt thì mình ăn. Một mình. Ủa, từ cái bà này bà lãnh tụ như vậy đó bà. Giờ nó chết hết bà ơi. Có rau ăn rau, có muối ăn muối, còn có thịt mình ăn một mình. Thế gian như vậy thưa anh chị em. Thế gian như vậy. Còn Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Chúa là Chúa cùng ở trên thuyền với ta. Chúa cùng ở trên thuyền với ta, nhớ điều đó. Ý của Chúa, lệnh của Chúa nó ngược với ý mình, khác với lại mong muốn của mình. Nhưng mà nhớ rằng ta không bao giờ một mình, vì có Chúa ở trên thuyền với ta. Thuyền đời của mình ấy. Vô 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 họ, vô vô họ, anh em ta ra đi cùng với tên tàn gì đó. Thì có Chúa luôn đồng hành với ta, có Chúa luôn ở trên thuyền với ta và nói với ta vô 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 họ, vô vô họ, vô 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 họ, vô vô họ, anh em ta ra đi ta ra tàn tàn. Thì có Chúa vẫn đồng trên thuyền với ta, có Chúa trên thuyền với ta, nên Chúa không bỏ ta một mình bao giờ cả. Trong lúc chiều về, đêm đến, trong lúc mà ta phải bỏ đám đông này, có nghĩa là ta phải bỏ những cái gì mà nó quyến luyến, quyến rũ ta. Phải bỏ. Bỏ thôi con à. Nó hấp dẫn lắm. Nó quyến luyến, nó quyến rũ, nó quấn lấy mình. Gọi là nó cứ là nó quấn quýt lấy mình. Phải rời bỏ mà đi. Không dễ tí nào, đúng không? Không dễ tí nào. Ở một cái chỗ đang yên thân thế này này, bên này bờ với bên kia bờ, anh chọn bên này hay bên kia? Bên này chứ, bên kia biết thế nào? Bên kia biết thế nào? Thứ nhất là mình không biết bên kia nó như thế nào. Thứ hai là đường từ bên đây đến bên kia đâu có bảo đảm an toàn. Cho nên thôi, ở bên này an toàn hơn, chắc chắn hơn. Vậy mà Chúa bảo ta cứ, chúng ta sang bờ bên kia đi. Bỏ đám đông đấy, mà đi sang bờ bên kia. Vì có Chúa cùng đi với ta. Để ta phải lựa chọn. Một là đám đông, hai là đám ít. Đám ít là chỉ có một mình Chúa thôi đấy. Ta chọn đám đông hay đám ít?
Đám ít.
Một là tiền nhiều, hai tiền ít ta chọn. Thật lòng đi. Thật lòng đi.
Tiền nhiều nhưng mà có Chúa nữa.
Úi dồi, bà này khôn rồi. Thưa cha, con chọn thì nhiều mà có Chúa nữa. Thưa cha, vậy được lời lãi cả thế gian mà lại rỗi linh hồn. Là như có của. Chứ mà không được làm tôi hay Chúa. Hoặc là yêu chủ này thì ghét chủ kia. Cho nên nếu mà yêu Thiên Chúa thì không được yêu tiền của. mà đã yêu tiền của rồi thì khó mà yêu Chúa lắm. Vì thế mà lựa chọn giữa đám đông và đám ít, lựa chọn giữa cái đẹp và cái xấu, lựa chọn cái giàu với cái nghèo, lựa chọn giữa cái sướng với cái khổ. Nào anh chị em lựa chọn, giàu nghèo lựa cái nào?
Giàu.
Đẹp xấu?
Đẹp.
Giàu khỏe với yếu?
Khỏe.
Sang với hèn?
Sang. Xin cha con chọn ý Chúa.
Dạ, thì ma sơ. Vâng. Thực tế tôi cũng trả lời như anh em thôi. Tôi cũng trả lời như em. Là nếu mà theo tính tự nhiên của con, nếu mà có để cho con được tự do lựa chọn giữa giàu với nghèo thì con vẫn lựa chọn giàu. Giữa sang với hèn thì con vẫn chọn giữa đẹp với xấu con vẫn chọn, giữa khỏe với yếu con vẫn chọn, giữa gì nữa, giàu rồi vinh quang với tủi nhục con chọn vinh quang, thánh giá với lại triều thiên con chọn
triều thiên.
Ý của con mà, nếu Chúa cho con lựa chọn. Nhưng mà vì con theo Chúa cho nên Chúa bảo con, chúng ta đi sang bờ bên kia. Chúa bảo con bỏ đám đông ấy, vì Chúa nói, vì Chúa chọn, và vì Chúa đã làm như thế cho nên con cũng làm như thế. Nếu mà Chúa không làm như thế, con chẳng làm như thế, nguy mà làm. Phải không thưa anh chị em? Dám bảo là chọn giàu với nghèo mà tôi chọn nghèo, bảo ngu vừa phải thôi chứ. Đúng không ạ? Nhưng mà vì Chúa đã lựa chọn cái đó, cho nên người đi theo Chúa cũng phải lựa chọn cái đó thôi à. Không có đấy, không cách nào khác được. Không có lựa chọn nào khác được. Và bỏ đám đông như vậy. Nhưng mà nhớ rằng vẫn có Chúa ở trên thuyền với ta. Và các tông đồ chèo thuyền để mà chở Chúa đi. Chúa vẫn nhờ ta đấy. Chúa có thể đi trên mặt nước được không? Chúa có thể biết Chúa qua bên kia được chưa? Được không? Được, chứ Chúa đâu cần phải nhờ các ông chèo thuyền chở Chúa đi gớm, cứ tưởng. Cần không? Không cần. Nhưng mà vì Chúa muốn cho các tông đồ thấy rằng trong đau khổ, trong gian khổ, trong thử thách của con thì có ta ở trong thuyền với con. Và ta nhờ con giúp một tay để đưa ta sang bờ bên kia. Chúa có thể làm được chuyện đó chứ. Nhưng mà Chúa muốn mình cộng tác với Chúa. Cộng tác với Chúa để làm gì? Để cho Chúa thưởng cho chứ. Để có phần thưởng chứ. Còn nếu mà không chèo trống thì có gì phần thưởng? Tôn ngộ Chúa còn giỏi hơn tôn ngộ không không?
Hơn
nhiều chứ. Tôn ngộ không là cái gì? Mà tôn ngộ không còn có thể biết từ bên này nhảy qua bên kia được, thì Chúa có thể mình Chúa, không những là mình Chúa mà đưa tất cả các tông đồ qua bên kia, không cần bờ được không?
Được,
cần bám gấu áo của Chúa nè, bám 1, 2, 3 bày hết qua bên kia, được không?
Được.
Nhưng mà như vậy thì các tông đồ chả có bị thử thách gì cả, lúc nào cũng được Chúa bao cấp, lúc nào cũng được Chúa chở che, rồi đến lúc mà gặp thử thách thì sao? Thấy không ạ? Là sẽ gãy ngã gục thôi. Giống như là người cha người mẹ lúc nào cũng chăm sóc con mình, cho từng miếng ăn, từng giấc ngủ, lo hết cho nó. Thậm chí đến 17, 18 tuổi mà còn phải đi dọn cơm cho nó ăn đấy mà. Có những người cha người mẹ chăm sóc con mình kỹ quá như vậy, còn phải lựa quần áo cho nó mặc cơ mà, còn phải xỏ giày cho nó cơ mà. Chứ đứa bé nó giống như là người máy, bố mẹ bấm nút đầu thì làm như thế thôi. Thì đến lúc mà nó ra đời, nó gặp bao nhiêu thử thách, nó đâu biết gì đâu. Đúng không? Rồi nó bị người ta lừa, rồi nó bị người ta phản, rồi nó bị người ta gạt, rồi về khóc, má ơi má, sao con khổ thế này, mới có tí à con à. Nhưng mà tại vì từ xưa đến giờ đó, từ lúc sinh ra đến 17, 18 tuổi, nó chưa biết cái khổ là gì, nó chưa biết cái đói là gì, chưa biết cái khát là gì, chưa biết cái phục vụ là gì, chưa biết cái quan tâm đến người khác là gì, vì lúc nào nó cũng được bố mẹ nó phục vụ nó, lúc nào nó cũng là cái đinh để bố mẹ nó quan tâm. Nó không muốn ăn nó dễ, yeah, nó không muốn ăn món này, thế là bố mẹ lại mày mốt đưa món khác cho nó. Ê, con không mặc quần áo này, lại bỏ mua quần áo khác cho nó. Không mặc thì ráng chịu, không ăn thì đói. Tập cho nó chứ. Tại sao ta cứ phải chiều nó những cái không cần thiết như thế? Nó phải biết thế nào là đói, thế nào khổ một tí chứ, phải không? Vừa mới bước ra cái là lên xe rồi, cho nên không bao giờ nó bước quá 5 bước. Nó trở thành liệt sĩ rồi. Em nhìn ngồi xe lăn vậy. Cho nên không ạ? Nên Chúa cũng vậy. Chúa muốn là ta chở Chúa qua bờ bên kia. Chúa ngồi trên đó, ta chở. Chúa muốn ta cộng tác với Chúa để Chúa thưởng cho ta thôi. Chứ Chúa đâu cần phải ta phải trèo chống như nó vất vả. Chúa sao Chúa làm phép lạ cho con khỏe từ đầu đến cuối đi, con không còn bệnh tật gì nữa. Mày bệnh thì mày còn ngồi đây cầu nguyện đấy nhá. Khỏe cái là đi casino rồi á. Ví dụ thế mà như vậy, phải không ạ? Thì ta mới thấy được là Chúa rất cần ta để thương ta, để cứu ta. Chúa cần ta cộng tác để mà cứu ta thôi, cho nó đóng góp một tí gì đó, dùng có cớ mà đưa nó qua bờ bên kia mà cứu nó chứ. Chứ nó không làm gì cả, cứu nó thì nó ý. Cho nên có khi Chúa cho anh chịu đau khổ nhiều hơn chút, vì Chúa biết sức của anh. Chúa nói là ơn ta đủ cho con. Chúa biết là anh yếu lắm, cho nên Chúa thử vừa vừa thôi. Còn Chúa biết mày là nó trái tim nó cứng lắm, cho nên nó thất tình liên tục mà nó vẫn thì ta mới thấy được là mỗi người Chúa mời gọi ta cộng tác với Chúa để đưa Chúa qua bờ bên kia, để Chúa cứu ta, để Chúa thương ta, và nhớ rằng luôn luôn có Chúa ở trong thuyền với ta. Nhớ điều đó, luôn có Chúa ở trong thuyền với ta. Rồi các tông đồ làm theo không?
Làm.
Thì Chúa nói thì làm. Có những thuyền khác cùng theo người, có những thuyền khác cùng theo Chúa. Ta nhớ rõ ràng là khi mình đi với Chúa thì có những người khác cùng theo ta. Cùng theo ta không phải là theo ta, nhưng mà là theo Chúa. Chúa cũng cần ta đưa những người khác sang bên kia bờ lắm. Cho nên ta chở ai, ta đưa ai qua bờ bên kia là ta đưa chính Chúa qua bờ bên kia. Cái bờ bên kia là cái gì thưa anh chị em? Là lúc chị đang buồn đây này, tôi đến cầu nguyện với chị, chia sẻ với chị và đưa chị sang bờ bên kia, từ cái bờ buồn sang cái bờ vui. Anh đang thất tình, anh đang thất vọng, anh đang chán nản, nào lấy đàn ra, anh em mình hát bài, bỏ ngay con biết theo ai, hát bài coi. Rồi lúc anh hát cái bài đó xong, anh không còn thất tình, không còn thất vọng nữa, tôi đã đưa anh sang cái bờ của niềm hy vọng. Không còn thất vọng nữa mà là hy vọng, không còn thất tình nữa nhưng mà là có tình. Rồi. Nên các tông đồ không thể bỏ Chúa được. Cho nên bỏ đám đông thì được mà không bỏ Chúa. Ta thấy bỏ đám đông để mà đi theo Chúa. Dù rằng đám đông ấy là cái gì rất quyến rũ, là cái gì rất hấp dẫn, là cái gì rất đẹp, là cái gì rất thành công, hãnh diện trước mặt người đời. Là cái gì làm cho mình cảm thấy an toàn, là cái gì làm cho mình cảm thấy là không có cô đơn, là cái gì làm cho mình cảm thấy rằng được có cái gì an toàn giữa đám đông ấy. Nhưng mà vẫn bỏ đám đông để theo Ngài, theo Giê-xu, vì bỏ Ngài con biết theo ai. Con đi theo đám đông hay là đám đông theo con có bền không? Không bền đâu. Anh còn đánh đàn hay nó còn theo. Đàn mà đứt dây rồi thì coi như là đập vỡ cây đàn, giận đời đổi trắng thay đen, giận đời đối như bàn tay. Nhớ không? Chuyện ngày xưa tôi gặp người con gái mang từng lời ca tuyệt vời, nàng bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc anh ca em ca những ngày thơ mộng đời ta. Tôi tin nàng nên tìm đường lên tỉnh tìm vui buổi học đàn. Sau một năm dài tôi trở về quê xưa, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi thấy là rõ ràng là mình đi theo đám đông hoặc là đám đông đi theo mình chẳng có gì là bền. Lúc vui thì mình phấn khởi lắm, họ đi theo mình. Lúc mình thành công mình phấn khởi lắm, họ đi theo mình. Lúc mình đang là còn tiền, còn bạc thì còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tổ. Vì thế mà thưa anh chị em, đừng có tưởng rằng là mình ở trong đám đông hoặc là mình được đám đông tung hô mà mình là vua đâu. Rồi ta thấy rằng là đám đông ấy ngày hôm nay là tiền tài, là danh vọng, là chức tước, là địa vị, là tiền bạc, ta dễ bị nó cuốn hút vào trong đó. Và Chúa Giê-xu luôn luôn mời gọi chúng ta là đi sang bờ bên kia, bỏ đám đông ở lại và chèo thuyền chở Chúa sang bờ bên kia và có Chúa cùng đi thuyền với các ông. Dù rằng bỏ cái đám đông ấy đôi khi phải đứt ruột rồi đó, dù rằng bỏ cái đám đông ấy đôi khi là phải là trằn trọc thao thức đêm này không biết là bao, nhưng mà vẫn cứ phải bỏ đám đông lại mà đi qua bờ bên kia, vì đó là ý của Chúa và có Chúa cùng đi với mình, có Chúa cùng đi với mình chở Chúa sang bờ bên kia. Anh đánh đàn xong anh bớt thất vọng, anh không còn thất tình, tôi đã đưa anh sang cái bờ của niềm hy vọng rồi. Chị đang là đau khổ vì con của chị nó bỏ Chúa, vì tiền bạc nó cạn kiệt dần dần. Chị đang cảm thấy đau khổ như vậy, nhóm đến với chị cầu nguyện với chị để cho chị thấy được rằng là tiền bạc nó không là gì cả, để cho chị thấy được rằng là đứa con chị đó, chị đang khao khát là mong muốn cho nó trở về, thì chị mong một Chúa còn mong mười nữa. Cho nên cứ kiên nhẫn, đợi chờ, tin tưởng và hy vọng. Rồi, nhóm chúng ta cầu nguyện cho chị. Ta cầu nguyện cho chị để chị vững tin vào Chúa. Chị chúng ta đừng có chỉ cầu nguyện theo ý của chị. Ta dễ bị cái đó là ai muốn xin ta cầu nguyện là ta cứ cầu nguyện theo ý của họ. Thế cha cầu nguyện cho con được như ý. Không dám đâu, một ý đủ chết rồi. Cha khấn cho con được mọi sự như ý. Làm gì có của mọi sự như ý, phải không thưa chị em? Mà ta thấy rằng nếu mà mọi sự như ý mình ấy, mình cũng mau chán lắm, phải không? Cái gì cũng như ý của anh cảm thấy chá con, cái gì là không như ý mình nữa, mình cảm thấy nó lại đâm đôi chán nản đấy. phải không ạ? Anh ăn món ăn mà món nào cũng gọi là cao lương mỹ vị hết, cuối cùng ngon nữa không? Hết ngon rồi đi về ăn món gì ngon? Rau muống luộc. Lại rau muống luộc lại ngon đấy. Khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng. Khoai lùi bếp nóng lại ngon hơn là vàng. Cho nên là phải lùi vào bếp nóng, phải ngồi chờ cho cái khoai nó chín, bụng nó đói. Rồi ngồi nó cạo lấy cái khoai ra, chua thì nó thơm mà trời lạnh như vậy, nó chua thì nó nóng bóc ra, cái vỏ nó cháy ra, cắm bốc khói lên, ui chua thì nó ngon. Mình mới thấy rằng là phải có những cái gian khổ như thế đó thì mới thấy được cái củ khoai nó ngon. Thế thì ta thấy rằng là nếu mà mình đi tìm mọi sự như ý mình và ta khấn cho mọi sự như ý thì chắc chắn chả bao giờ ta được như ý mình. Vì con người mình có bao giờ là hoàn toàn đồng ý mọi chuyện đâu. Nay anh thích món này, mai anh lại thích món khác. Hôm nay đã như ý rồi, thôi nhá, hôm nay khấn là như ý rồi nhá, còn thiếu gì nữa không? Thì cha xong hết rồi cha, nhà cao cửa rộng vợ đẹp con khôn hết mọi sự rồi. Mai còn khấn không? Khấn tiếp. Khấn tiếp. Vì sao? Vì lý do đơn giản là mọi sự nó lại thay đổi. Hôm nay ý của anh là anh nhìn cái tivi màn hình phẳng là anh thích lắm rồi, con được như ý lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi. Có người xoa tay, người cha cho làm phép ra bằng cái xe. Sao mày mãn nguyện lắm rồi, cái xe con mong ước cả đời con được ngồi lên cái xe con lái là con sướng lắm rồi, hạnh phúc rồi, con không còn khao khát gì nữa cả. Làm phép xe xong tháng sau thì cha làm phép cho cái xe, con số kỳ mà mới làm phép xe mà làm phép nữa thì cha con mới đổi cái xe rồi. Ta thấy không, cha mà giờ mình được như ý mình cả, ta bảo là như ý rồi mà con sao lại con đổi, phải không? Cho nên là thôi cứ đi tìm ý Chúa mà thực hiện thì cho nó chắc ăn hơn. Mà ý Chúa với ý mình nhiều khi nó khác lắm. Nó khác lắm. Mà hãy nhớ chắc một cái điều đó là gì? Là có Chúa cùng ở trên thuyền với mình. Nếu mà đi vào ý Chúa, đi đúng ý Chúa thì Chúa luôn ở trong thuyền với ta. Còn nếu mà ta không đi theo Chúa, không làm theo ý Chúa, ta ở lại đám đông, có Chúa không?
Không.
Vì Chúa đã sang bờ bên kia rồi. Nghìn trùng xa cách,
đi rồi.
Còn gì đâu nữa
mà không cười, cười.
Chú đi rồi khóc với cười gì nữa, còn gì nữa đâu. Cho nên đi với Chú sang bờ bên kia khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Cái đồng đồ đi xong đã êm chưa?
Chưa.
Làm theo với Chúa được mà không êm à?
Chưa.
Tại vì mình đâu biết ý Chúa như thế nào đâu mà lường. Không biết. Này, chuyện xảy ra là gì? Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào gối mà ngủ. Này, Chúa tôi, vừa phải thôi. Chúa làm vậy sao con chịu nổi, Chúa? Chúa bảo rằng con bỏ đám đông thì con bỏ. Chúa bảo rằng con đi sang bờ bên kia con đi. Dù rằng chiều đến trời tối, con đâu có chống lại được ý Chúa gì đâu. Con theo Chúa rồi. Bây giờ lên thuyền. Thì Chúa ngủ thì Chúa cứ ngủ đi, nhưng mà ít nhất xuống đường để cho nó
sóng gió.
Sóng gió chứ. Nhưng mà vừa để cho sóng gió mà Chúa lại ngồi ở đâu? Đằng lái nhá. Có phải, tôi không có rành lắm, nhưng mà anh chị đi thuyền cho biết là trong cái thuyền cái chỗ nào là quan trọng? Phải người lái tàu không ạ? Đúng không? Phải không? Người lái tàu là quan trọng chứ, giống như là ngồi xe thì người là tài xế là quan trọng, cái phó thác linh hồn và xác cho ông tài xế chứ phải. Sợ nhất là mấy ông tài xế, ông chở tôi đi mà ông lại cứ kể chuyện vui quá xong rồi giơ một tay ra, xong rồi giơ cả hai tay ra. Thôi, anh kể chuyện đi, anh cứ kể nhưng mà anh đừng giơ tay. rồi có những anh này xế mà nó bị ngủ à, đúng không? Ta thấy lái xế là dễ buồn ngủ lắm, mà chỉ trong một tích tắc thì có thể chết rồi, tai nạn mà chỉ xảy ra đa số tôi thấy ở tai nạn giao thông là nhất là những xe tải mà chạy đường dài ấy. Có khi họ chạy mười mấy tiếng, có khi chạy cả đêm, cho nên là họ lao vào trong lề đường hoặc tông xe khác là vì lý do tài xế ngủ gục. tài xế ngủ gục. Còn đó thì tôi đi xe Honda đi làm lễ, mà anh chị em biết là sáng sớm dậy 3:30-4 giờ dậy, thức khuya đến 1-2 sáng, ngủ được 3-4 tiếng, sáng dậy đi làm lễ nó buồn ngủ lắm. Cái giờ đó là giờ mà ngủ ngon đó, 3:30-4 giờ dậy làm lễ, mà khi vừa lái xe mà mình ngủ mà nó gọi là ngủ ở trong ruột chứ ngủ ra. Khi ta tưởng tôi mát, vừa lái xe vừa cứ bỏ ngài con biết theo ai, bỏ ngài con biết theo ai, hát to để nó khỏi ngủ mà. Nhưng mà khổ, miệng thì hát mà mắt cứ ngủ, cứ bỏ ngài con biết hát theo ai, cứ ngủ. Đến lúc mà tới đèn đỏ, đèn đỏ cứ dừng lại, mày chỉ biết nó buồn ngủ đến mức độ mà đèn đỏ dừng lại. Đến lúc mà đèn xanh đó rồi sau đó cũng còn pim pim pim, mình giật mình, đang ngủ ở dưới đèn đỏ, vì nó ngủ buồn ngủ quá thì không chịu được. Rồi ráng mà thôi, ráng không được nữa rồi, cứ cố gắng. Thì lúc mà sau tôi thấy xe mình cứ lao dần vào cái lề đó, sát với cái xe tải phía trước, lệ chúa nó mới tỉnh ngủ ra mới thấy thôi, dừng vào lề nhắm mắt chừng 5-10 phút, đành chấp nhận có trễ thì trễ nhưng mà không thể nào mà tiếp tục được. Chứ lúc mà nó ngủ thì nó không chống lại được. Nhưng mà Đức Giêsu có phải như vậy không? Thế phải như vậy không? Không, chả nhẽ Chúa lại ngủ quá thế. Phải không ạ? Ta thấy là đây là cái hình ảnh mang tính biểu tượng rất là cao. Trong lúc sóng gió như vậy ấy, Chúa ở đằng lái, tức là Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển con tàu đấy chứ. Cuộc đời của mình để Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển đấy chứ. Nhưng mà lúc mình thấy dường như là Chúa chẳng để ý gì cả, mặc cho sóng gió bão táp bập bềnh đến mà Chúa cứ ở trong thuyền với mình. Giá mà Chúa không ở trong thuyền thôi thì cũng được đi, phải không? Chúa không ở trong thuyền thì bảo nói tại Chúa bận gì đó, Chúa không có can thiệp được thì thôi, cũng không chịu đi. Chúa bảo con đi, Chúa bảo con bỏ đám đông, con bỏ, Chúa bảo con lên thuyền, con lên, Chúa bảo con chở, cái gì con làm theo ý Chúa. Giữa đường ngủ gặp phong ba bão táp mới chết tức đi chứ, thế mày đau ở chỗ đó chứ. Phong ba bão táp đến, Chúa ngồi ở cái buồng lái mà Chúa ngủ thì chết con rồi Chúa ơi. Con tưởng rằng con vững tin, nhưng khi mà thuyền trôi êm đềm, nhưng mà khi gặp bao sóng gió, con mới biết rằng con chưa vững tin. Vì thế mà các tông đồ làm gì thưa anh chị em? Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao? Ghê chưa? Cái lời chắc nặng ấy chứ, phải không? Thầy ơi, chúng ta chết mất, chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Chúng ta là cả thầy với con á, thầy liệu mà cứ ngủ đi. Đế còn Chúa như vậy á. Không, ví dụ nói là thầy ơi chúng con chết mất, có nghĩa là vâng con biết là thầy thì không sao đâu, thầy là Chúa, thầy là làm chủ cả vũ trụ này, nhưng mà thầy con chắc chết mất. Đây thầy ơi. Chúng ta chết mất, có nghĩa là nếu mà thầy không ra tay thì thầy cũng
chết,
mà con cũng
chết,
tất cả đều
chết.
Ta thấy không? Trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi mình đã thấy như vậy không? Rõ ràng là nhiều khi mình thấy nó thách thức, thách đố, và những cái cơn cám dỗ nó đến, nó dồn mình cho đến đường cùng luôn. Cảm thấy là Chúa không có ra tay, cảm thấy dường như là Chúa bất lực trước sự dữ. Tại sao có Chúa mà lại để cho cái sự dữ này nó xảy ra là thế nào? Tại sao có Chúa mà sao người lành cứ bị chết oan như thế này? Tại sao có Chúa mà người gian ác này sao nó cứ sống chơ như thế này? Thấy không? Tại sao như thế? Tại sao nó cứ trông chơ thế này? Tại sao? Chúa cứ khò. Tin hay không tin nó nằm ở chỗ này này. Tin hay không tin là nằm ở chỗ này đây nè. Lúc mà ta thấy rằng là sóng gió cuộc đời mình khó khăn nổi lên, lúc mà ta thấy rằng ta làm theo thánh ý của Chúa, lúc mà ta thấy rằng Chúa hứa rằng ở trên thuyền với ta, cùng đi với ta, ấy vậy mà sao lại giữa đường dường như là muốn đứt gánh như thế này lại Chúa, là sao? Là sao đây Chúa? Thầy ơi, chúng ta chết mất, vậy mà thầy chẳng lo gì sao? Wow, anh chị em thấy một lời trách là trách yêu, trách vừa yêu vừa cũng trách nặng ấy chứ, phải không? Cha ơi, chúng con chết mất mà cha chẳng lo gì sao? Nhà thờ sắp sập rồi mà cha chẳng lo gì sao? Hả? Giáo dân bỏ đi hết mà cha chẳng lo gì sao? Rồi người ta không đi lễ nữa mà cha chẳng lo gì sao? Người ta không đóng góp gì nữa mà cha chẳng lo gì sao? Có lúc ta thấy rằng con cái mình cũng trách móc bố mẹ chẳng lo gì sao, phải không? Mà mình sống với niềm tín thác, con à, phó thác cho Chúa đi. Bố chẳng lo gì sao mà còn cứ bảo phó thác, đúng không? Rất nhiều người trách móc chúng ta, mà không phải là người xa, người riêng nước lã, mà chính là những người thân của mình, người ruột thịt với mình, trách móc rằng mẹ chẳng lo gì sao, bố chẳng lo gì sao, ông bà chẳng lo gì sao, cha chẳng lo gì sao, thầy chẳng lo gì sao. Chúng ta chết mất đây này, nguy đến nơi rồi đây này. Thôi con à, mình tín thác vào Chúa, mình đọc lời kinh, lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Con hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa, trong Chúa, nơi Chúa. Thôi 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 ông ơi, thưa bà ơi, tín thác cái gì, sắp chết đến nơi rồi đây này, thầy chẳng lo gì sao? Anh chị em thấy Chúa phải chịu đựng các tông đồ ghê gớm không? Chúa thương các tông đồ chứ. Lòng xót thương của Chúa nằm ở chỗ này. Lòng xót thương của Chúa nằm ở chỗ này này. Là rõ ràng các tông đồ đã thấy quyền năng của Chúa chưa? Thấy rồi. Vậy mà tại sao vẫn không tin? Vì lý do là lòng tin của họ yếu đuối mong manh lắm. Ta cũng có hơn gì đâu. Ta cũng có hơn gì đâu. Suy bụng ta ra bụng người. Lạy Chúa. Lúc này con giảng cho anh chị em mình, con nói hăng lắm. Nhưng mà lúc con gặp thử thách, liệu con có tin được hay không? Cha ơi, cha nói về lòng tín thác. Vậy thì bây giờ cha hãy sống lòng tín thác đó đi cha. Cha ơi, cha giảng về lòng thương xót Chúa. Vậy thì bây giờ cha hãy sống, hãy thực hành lòng thương xót đi cha. Cha ơi, cha nói với chúng con rằng hãy phó thác nơi Chúa. Vậy thì bây giờ gặp khó khăn thử thách, cha hãy phó thác nơi Chúa đi cha. Người giáo dân khuyên tôi, người giáo dân nhắc nhở tôi. Và lúc đó tôi mới thấy, wow, đúng là như thế. Nói thì
dễ,
làm mới
khó.
Mà có ai làm được không? Không ai làm được hết. Ở đây ai mà nói rằng thưa cha, khó khăn nào con cũng chịu được hết, giơ tay. Thử thách nào con cũng vượt qua hết, giơ tay. Con nữa là chấp hết, giơ tay. Nói gì? Đấy, rõ ràng các tông đồ có với Chúa không?
Có.
Có trong Chúa không?
Có.
Có tin không?
Không.
Nói giỡn tuổi bà. Tại vì cái đó là không phải là sức của mình. Không phải là sức của mình. Mà đức tín ấy là ân huệ mà Chúa trao. Chứ không phải là sức của mình. Ai tưởng rằng mình vững, ai tưởng rằng mình đứng vững coi chừng là té. Ai mà ỷ rằng mình là ngon nhất, Phêrô, thưa thầy, cho dù mọi người có bỏ thầy con đấy nè, con vẫn không bỏ thầy đấy nè. Được lâu không? Mới gặp ai đe thôi. Đầy tớ gái. Chứ chẳng phải đầy tớ nam. Đâu ở chỗ đó chứ. Chả thà gặp cái thằng nó lực lượng, nó to con, nó là nó bóp cổ. Cái tiếng khúc. Trời ơi, em không dám đâu. Em không biết gì xu đâu. Nó không phải thằng lực lượng đâu. Chỉ là một cái cô tớ gái mà nó có đe gì không. Nó chỉ hỏi, này này, tôi thấy ông cũng đi cùng với ông Giêsu đó phải không? Vậy mà đã chối mấy lần. Tôi mà biết ông Giêsu cho xe lửa cam chết đi. anh chị em thấy rõ ràng không? Cho nên là đức tin, lòng tin ấy là ân huệ của Chúa cho ban. Ta đang sống trong năm đức tin ấy. Ta đang sống trong năm đức tin. Cho nên có người hỏi tôi, thưa cha, bây giờ làm sao mà trong đức tin này có làm gì để cho vững niềm tin? Tôi nói điều đầu tiên là mình phải học hỏi, hiểu biết về giáo lý, về Kinh Thánh cho nó vững cái đã. Muốn củng cố niềm tin thì trước tiên là phải nuôi dưỡng niềm tin ấy. Mà làm sao nuôi dưỡng niềm tin? Nuôi dưỡng niềm tin ấy bằng việc chịu khó học hỏi giáo lý, học hỏi Kinh Thánh cho nó vững về giáo lý, về Kinh Thánh đã. Rồi mình cầu nguyện, suy niệm hàng ngày lời của Chúa. Rồi từ đó khi mình đã gọi là thao luyện rồi đó, giống như là người học võ, anh muốn ra lên võ đài, anh muốn một phát mà đấm người ta knock out thì anh phải tập bao nhiêu cái, tập đấm bao nhiêu cái bao cái bao cát, cả 100,000 cú đấm vào bao cát, đấm ngay này qua ngày nọ, đấm đúng đồ, nhắm mắt anh cũng biết là cái miệng nó ở đâu để anh sơi. Mình phải nhìn nó thua rồi, nhìn nó thua rồi, một tích tắc một giây thôi mà, đúng không? Có khi vừa lên võ đài chỉ trong vòng 30 giây, hay là chỉ với một giây đầu tiên là cái bốc sòng gục liền, đâu nó ao lên. Mà muốn như vậy thì phải tập ghê lắm. Anh đánh đàn, anh có tự nhiên đánh đàn được không? Tập bao nhiêu? Phải luyện tập chứ phải không? Có khi là phải sứt móng tay ra hay gì đâu, có phải đùa. Thế thì lòng tin của mình cũng vậy, mình phải học hỏi hiểu biết về giáo lý, về Kinh Thánh cho nó vững tin cái đã, cho nó hiểu biết cái đã. Rồi cứ từng ngày mình đem những cái điều mình học hỏi hiểu biết ấy ra, mình thực hành trong cuộc sống. Những lúc mà gặp cái thử thách nhỏ thôi, đó, lòng tin mình thử thách nhỏ. Tôi ví dụ, anh em đến đây, anh chị em đến đây, có gặp thử thách không? Có gặp khó khăn không? Có gặp trở ngại không? Trời thì lạnh, đường thì xa, đường thì trời rồi kẹt xe, rồi thì đi làm về mệt, bụng thì miệng thì mắt thì muốn, chân thì gối thì chỉ thèm một cái giường. Rõ ràng mà chị em mình đến để mình nghe lời của Chúa, đó là cái thử thách đó. Tập phải quen đi như vậy chứ, cái nhỏ nhỏ mình không tập để mình làm chủ của nó thì gặp thử thách lớn là sao mà được. Có người nói, thầy cha hơi vậy, con bỏ đạo lâu lắm mà, con lười đi lễ đọc kinh lâu lắm rồi, mà con không có sợ đâu cha. Bảo sao không sợ, bây giờ con chỉ mong nó mà từ đạo á, nó cấm đạo á, là con đưa đầu ra nó thánh. lẹ. Nhưng mà đến lúc gặp thử thách như vậy, chưa đánh đã khai rồi, chưa đánh đã khai rồi. Tôi thấy nhiều anh chị em người ta đâu đã bắt bỏ đạo đâu, mà lý lịch đã vội là khai là không đạo, thấy chưa? Đấy, mới thử thách cái nồi cơm của mình thôi đã bỏ đạo, chưa thử thách đến mạng sống nha. Thử thách mạng sống nha. Nhiều người bây giờ đã bỏ đạo dễ như ăn cơm vậy. Rõ ràng là đi lễ ngày Chủ nhật và việc đi chơi, đang dọn đồ chuẩn bị lễ, thằng bạn nó đến, ê, hôm nay có chầu này, đi không? Ở đâu? Ở đây, đây, ngon lắm mà. Ồ, ui, tái dê, ồ, 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 tiết canh, ồ, ồ, tái dê với tiết canh vẫn ngon hơn là đi lễ, hơn bánh lễ hết bản này hơn. Thế thì ta mới thấy rõ ràng là thử thách nhỏ ở đó mà mình không vượt qua được, mình không lựa chọn giữa bỏ đám đông mà đi theo Chúa, đó, lên bờ với Chúa đó. Cái việc nhỏ như vậy, bỏ một chầu nhậu, bỏ một cuộc hẹn để mà đi tham dự thánh lễ, để mà đi chia sẻ lời Chúa. Đấy, lòng tin mình ở chỗ đó đó, thử thách nằm ở chỗ đó đó. Mà không vượt được đến lúc mà gặp thử thách lớn, bỏ cái mọt ra, dễ lắm thưa anh chị em. Không có tập đấu võ đài mà vừa lên đứng mặc quần áo vui giơ tay, 1, 2, 3 bọc nằm luôn. Có tập tành gì đâu, có tập tành gì đâu mà đấu võ đài được. Cái cuộc chiến đấu thiêng liêng mà, cuộc chiến đấu thiêng liêng nó đòi mình phải luyện. Những đức tin nó phải trải qua những thử thách, giống như là vàng thì thử bằng cái gì, lửa càng cao bao nhiêu thì vàng mà càng tốt bao nhiêu, thì ta phải thử lửa cao bao nhiêu. Thì đức tin mình cũng vậy, trải qua nhiều thử thách Thế thì ta thấy rằng các tông đồ phải trải qua cái thử thách đó, vậy mà cũng chưa vững tin mà, đúng không? Vậy mà vẫn chưa vững tin mà. Còn nhiều fan các ông lảo đảo lắm, chứ không phải một fan này đâu, đúng không ạ? Nhưng mà fan cuối cùng còn có ba ông môn đệ thân tín nhất mà cũng đã có theo Chúa không? Lên được cái núi Cây Dầu mà làm gì? Ngủ mà. Tinh thần thì hăng hái mà thân xác thì mệt mỏi nặng nề. Cha vừa giảng con đã cha cầu nguyện thì cầu nguyện con cứ cha giảng xong rồi con mới tỉnh ngủ. Ta thấy cuộc sống mình nó trải qua những cái thử thách như vậy, cho nên tôi thấy cái câu chuyện này áp dụng vào trong cuộc sống của mỗi người, nghĩa là cuộc sống của tôi thấy rõ là mình đi theo Chúa nhé, mình đi tìm Chúa nha, rồi mình gặp Chúa nha, mình bỏ mọi sự mà theo Chúa nha, đi tu rồi còn gì nữa, rồi lên đường với Chúa nha, vậy thì ngon quá rồi. Ê, giữa đường đang chèo thuyền cái sóng gió nó nổi lên, cha thấy Chúa đâu cả, không thấy Chúa ra tay gì cả, càng cầu nguyện đấy, ghê chưa? Đó, ngồi ngủ rất là ghê. Tôi thấy là tôi thấy càng cầu nguyện dường như là càng đen tối hơn. Và lúc đó Chúa như Chúa vắng mặt, như đó Chúa vắng mặt ấy. Lúc mà phải nói lại Chúa, chúng ta chết mất mà Chúa chẳng lo gì sao? Đây là công việc của Chúa, phải công việc của con đâu. Công việc loan báo tin mừng, công việc bác ái, công việc đi loan truyền, rao giảng là của Chúa, đâu phải của con đâu. Vậy mà tại sao Chúa lại để nó xảy ra như thế này, là sao ở Chúa? Chúng ta chết mất mà Chúa chẳng lo gì sao? Trách móc Chúa như vậy đấy. Lòng thương xót của Chúa là không chấp tội các tông đồ, cũng không chấp tội mình. Không. Thưa chị em, ta thấy phản ứng của Chúa ra sao? Thầy ơi, chúng ta chết mất thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy ngăm đe gió và truyền cho biển im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Ngài thức dậy truyền cho sóng và biển im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển im lặng như tờ. Ta thấy khi mà Chúa ra tay hơn cả điều ta mong ước. Các tông đồ thì chỉ mong Chúa là thôi cho sóng nó vừa vừa thôi, đúng không? Sóng nó vừa vừa, miễn là không chết là được rồi, miễn là đến bờ là được rồi, dù là te tua thế nào cũng được, miễn là đến bờ thì thôi, đúng không? Bỏ cả thuyền cũng được, miễn là đến bờ thì thôi. Anh chị em kinh nghiệm gì đó phải không? Nhưng mà khi Chúa ra tay rồi thì không một sức mạnh nào có thể cản trở được. Quyền năng của Chúa, không một sức mạnh, một thế lực nào ở trần gian có thể chống lại được, cản trở được. Chúa kiên nhẫn đợi chờ để mời gọi chúng ta tập đợi chờ trong kiên nhẫn, chờ giờ của Chúa, chờ Chúa ra tay. Và mình biết chắc chắn rằng Chúa sẽ ra tay, chắc chắn điều đó. Chỉ biết không biết khi nào thôi, không biết cách nào thôi. Mà Chúa đã ra tay thì biển lặng như tờ, đang ầm này, chỉ cần im đi, câm đi, một lời của Chúa phán ra, cả cái vũ trụ này, cả sức mạnh của Satan này, sức mạnh của thế gian này, im lặng như tờ, không nhúc nhích. Đặng, anh em tưởng tượng coi, hai cái cảnh rất là đã trái ngược nhau, một lúc là ao ao cuồng phong nổi lên, ao ao im đi câm đi, biển im lặng như tờ. Sức mạnh của sự dữ, sức mạnh của Satan, sức mạnh của bóng tối, sức mạnh của những thế lực trên trần gian này, bây giờ Chúa cho phép nó lộng hành. Anh chị em mình đang ở trong cái thử thách đó, mình nghiêng bên này ngả qua bên kia, nghiêng bên nọ ngả qua bên kia. Chúa ơi, chết mất, chết mất. Im đi, câm đi. Biển im lặng như tờ, không một thế lực nào, không một quyền lực nào, không một sức mạnh nào có thể chống trả được đâu. Đừng có tưởng rằng Chúa ngủ quên. Đừng có tưởng rằng Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, em cũng phụ tình tôi. Không, không, sức mạnh của Chúa. Biển im lặng như tờ. Rồi người bảo các ông, sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Rất nhẹ nhàng, sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Có nghĩa là anh em đã chứng kiến được bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ Thầy làm rồi. Anh em đã thấy được sức mạnh quyền năng của Thầy rồi. Vậy mà vẫn chưa có lòng tin sao? Ta theo đạo ở đây người thì 5 năm, người 10 năm, anh bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 48 năm, anh bao nhiêu năm?
50 năm.
50 năm, vẫn chưa có lòng tin sao?
Chưa.
Rất thành thật, và đúng là như thế. Lạy Chúa, con tu sĩ này, hơn 40 năm rồi này, linh mục hơn 20 năm rồi này, tu cũng là cả hơn nửa đời người rồi này, vậy mà gặp thử thách, gặp gian nan, con cũng chao đảo, lung lay. Chúa vẫn hỏi, Trần Đình Long, con vẫn chưa có lòng tin sao? Dạ, vâng. Biết nói thế nào bây giờ? Biết nói thế nào bây giờ? Thực sự là như vậy chứ, cãi gì nữa mà cãi. Chúa hỏi, Long sao mà nhát thế? Lạy Chúa, nhát thiệt đấy chứ. Sợ thiệt đấy chứ, con người của con yếu đuối, mỏng giòn, mong manh như thế này. Trứng mà trọi với đá mà sao con trọi nổi Chúa? Thế lực của sự dữ, thế lực của Satan, thế lực của bóng tối là đá mà. Con là chiếc trứng mà con đụng vào là bể liền. Nhưng mà chỉ khi nào mà con nằm ở trong tay Chúa thôi. Con có bể thì cũng bể ở trong tay Chúa, cũng bể trong cái chảo. Bể ở ngoài uổng. Bể trong cái chảo còn được úp la. Bể là bể trong lòng của Chúa, trong cái tim của Chúa, trong cái chảo tình yêu của Chúa. Chứ còn bể ngoài nó uổng phí đi. Đúng không? Bể ngoài uổng phí đi. Cho nên là tôi nói với thế lực của sự dữ là cứ thử thách thôi. Chúa cho phép thử thì cứ thử. Tôi chịu được bao nhiêu thì tôi chịu. Cũng là bể thì cũng bể ở trong trái tim của Chúa, trong cái chảo của Chúa, để ít ra cũng trở thành một không, không là một cái trứng thì nó là một trái ốp là. Ốp là cho cuộc đời ăn được cái trứng đó, nếm được cái trứng đó một chút. Hơn là phí bỏ, rớt ra ngoài thế gian nó bóp nghẹt mình, mà mình chạy theo thế gian, mình bỏ cuộc, mình chạy theo thế gian, mình ở lại với đám đông thì mình là cái trứng bể nát, chẳng giá trị gì cả. Thôi lạy Chúa, con biết sức của con trọi đá không không chịu nổi đâu, cho con được bể ở trong cái chảo tình yêu của Chúa. Sao mà nhát thế, các con vẫn chưa có lòng tin sao? Có thấy lòng thương xót của Chúa không? Gặp mình thì sao? Đồ chết nhát, chứ không phải sao mà nhát thế, đúng không? Đồ chết nhát, theo ta bao nhiêu năm mà bây giờ còn nhát như vậy à? Đúng không? Điên lên chứ. Bây giờ mà còn chưa tin à? Có thấy biết bao nhiêu điều ta làm hay không mà còn chưa tin? Chúa thấy thì thấy, nhưng mà đụng chuyện mới biết ai là anh hùng. Lên võ đài mới biết nào là võ thật võ giả chứ. Còn đấu võ miệng ai chả đấu được, phải không? Đấu võ miệng ai chả đấu được. Nói về lòng tin ai chả nói được. Dạy về đức tin ai chẳng dạy được. Nhưng mà có tin hay không tin, mà là sao biết được tin hay không tin, là khi mình gặp thử thách, khi gặp gian nan. Vừa mới dạy cho một bài học về đức tin là gì, định nghĩa đức tin, rồi những nguyên tắc, rồi những mục tiêu, vân 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 và vân vân. Vừa mới ra ngoài đường dạy xong, đóng cửa lại, lên xe, thôi sợ lắm, không dám đi. Ta thấy không? Ta thấy không? Đó, bây giờ giảng xong với đức tin rồi, bây giờ chúng ta lên đường đi loan báo tin mừng đi.
thôi, lỡ ông cho, lỡ khó khăn, sợ lắm. Vậy mà vừa nói về cái gì? Nói về đức tin.
Ủa, kỳ lạ. Toàn là đấu võ miệng.
Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau. Xong rồi vẫn còn sợ hãi kinh hoàng. Ta thấy không? Đáng lẽ sau khi mà chứng kiến được cái phép lạ đó rồi thì phải sao? Phải vui mừng phấn khởi, phải không? Vậy mà vẫn còn sợ hãi kinh hoàng. Tại vì nó xảy ra quá nhanh, quá đường đột đi. Quá nhanh, quá đường đột đi. Ta thấy ví dụ như là mình đáng lẽ là mình gặp một cái tai nạn nào, rồi Chúa cứu mình, mình tỉnh dậy, mình thấy ủa sao mà cái xe, một cái người chị em kể cho tôi nghe chuyện rất là rõ ràng, là không hiểu sao nó cũng tội ngủ gục lái xe rồi lao vào cái vực mà hai bên trước thì nằm bên này vực, hai bên sau nằm bên kia vực, chỉ ở giữa vực mà không sao cả. Rồi cảnh sát đến họ nói đây phải là một cái phép lạ thôi. Vì không thể nào một người ngủ mà lại có thể lái xe dừng cái chính xác là cái bánh xe này nó nằm bánh xe này nằm bên bờ vực này, cả bánh xe em kia nằm bên vực bờ vực bên kia. Vì nó chỉ đi nhanh hơn một tí hoặc cái chậm hơn một tí thì cả cái xe nó lao xuống vực rồi. Đúng không ạ? Mà sao mà căn rất khéo bên này vực, bên kia vực, bên đây bánh xe, bên đây hai cái bánh xe, chỉ ở giữa thắng lại, rồi tỉnh ngủ. Chị em thấy không? Mà khi được Chúa cứu như vậy, chị nói bàng hoàng, kinh hãi. Kinh hãi mà. Họ hỏi chuyện gì xảy ra, tôi không biết. Lúc đó là ngủ mà. Cái gì nữa? Đang lái xe tự nhiên thấy rầm một phát rồi. Mở mắt ra thấy mình lơ lửng ở giữa vực. Á, gì xuống. Mà điện thoại gọi cảnh sát đến rồi, nói em cần cẩu đến, nó cẩu lên. Vẫn còn bàng hoàng, kinh hãi. Chúng còn bàng hoàng kinh hãi. Thì ta mới thấy được là câu sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau, vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh. Hỏi câu này có điên tiết không? Giờ này còn hỏi người này là ai nữa? Là ai?
Chúa.
Mày còn hỏi tao là ai nữa? Làm cho mày biết bao nhiêu chuyện như thế này, sơ sơ như thế này mà còn hỏi người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh như thế. Ta thấy rõ ràng là lòng thương xót của Chúa, là sự chịu đựng của Chúa đối với con người. Lòng tin của mình nó cứ như là sáng nắng chiều mưa, thay đổi liên tục, phải không? Thay đổi liên tục. Cho nên lúc mà khấn dòng, lúc mà nằm xuống để chuẩn bị lãnh tác phụ linh mục hăng lắm, lòng tin của con là lúc đó là con chết thì con cũng chết mà, phải không? Chết con cũng chết chứ. Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, rồi đó mà con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là giàn hoan lạc tuổi xuân xanh con, Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con, con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, hát ngon lắm. Lúc làm lễ tạ ơn, lúc mở tay thì hân hoan phấn khởi lắm, nhưng mà nó không phải ngày nào cũng hân hoan bước lên bàn thờ Chúa đâu, đúng không ạ? Ngày nào cũng như vậy đâu, không có đâu, không dám đâu. Chúa làm hoan lạc tuổi xuân xanh con, nhưng mà tuổi xanh con bây giờ nó ốm này này, bệnh như này, già đây này, còn làm hoan lạc của tuổi già của con hay không nữa. Thế chị em, tuổi bệnh của con, tuổi già của con, tuổi yếu của con này, tuổi bị bỏ rơi của con này, rồi tuổi lại còn biết buồn này, biết mộng mơ này, Chúa còn làm hoan lạc không? Lúc đó ta mới biết rằng là ta có lòng tin hay không tin. Các tông đồ mình thấy đến lúc đó mà vẫn còn cứ hỏi người này là ai, mà gió và biển cũng phải vâng lệnh như vậy. Ta nhắm mắt ta cũng trả lời được, người này là
Chúa.
Người này là
Chúa.
Người này là
Chúa.
Chúa chứ còn úa gì nữa. Mà thực sự lúc ta chỉ biết là người này là úa chứ không phải là Chúa. Thì vì ta thấy úa rồi, đời tôi lúa rồi, đời tôi hoen úa rồi mà không thấy Chúa đâu cả. Đấy, lòng tin nằm ở chỗ đó, đức tin ở chỗ đó. Thưa anh chị em, xin Chúa cho anh chị em trong năm đức tin này ta được vững tin, ta được Chúa nuôi dưỡng lòng tin của mình, và ta cũng cộng tác với Chúa để làm cho lòng tin này được vững mạnh bằng cách chuyên chăm vào học hỏi hiểu biết về giáo lý, nhất là lời của Chúa.
nghe, suy niệm lời của Chúa mỗi ngày, rồi chúng ta cầu nguyện và tập luyện thử thách nhỏ bé hàng ngày. Những cái thử thách nhỏ bé hàng ngày thôi, cứ tập luyện đi, một câu nhịn, 9 câu lành đi, bớt ăn, bớt nhậu đi một chút để làm việc bác ái đi. Đó là lòng tin ấy. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên cứ nói đức tin, lòng tin mà không có thử thách, không có hành động, không có việc làm là chết. Mà tôi không muốn. Vậy mà tôi cứ làm như tôi đã. Vậy thì tôi đáng phải. Vậy mà Chúa vẫn không bắt tôi phải. Chúa vẫn cứu tôi từ cõi. Ta thấy không? Lòng thương xót của Chúa là ở chỗ đó, đó. Chúa vẫn đưa ta ra bên kia bờ bình an hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và ta xác tín được một điều nữa là bỏ Ngài con biết theo ai.
Trên lớp thiêu hồn thơ, Ngài ơi.